Bay, Paris, RI, Radio France Internationale, trên nơi quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 29 tháng 3 năm 2012.
Tổng thống Philippines sẽ nêu bật hồ sơ Biển Đông tại hội nghị ASEAN ở Phnom Penh.
Hàn Quốc được chọn làm nhà thầu ưu tiên trong dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.
Thêm một nhà sư Tây Tạng tự thiêu ở Tứ Xuyên.
Bắc Triều Tiên đẩy mạnh kế hoạch phóng hỏa tiễn, Mỹ quyết định đình chỉ viện trợ lương thực.
Nhóm các nước đang trỗi dậy BRICS họp thượng đỉnh, tập trung thảo luận dự án lập một ngân hàng chung.
Kết thúc chuyến thăm Cuba, Đức Giáo Hoàng kêu gọi chế độ Castro dân chủ hóa.
Vladimir Putin bị tố cáo tham nhũng lúc làm việc tại Saint Petersburg trong thập niên 90.
Mỗi ngày một sự kiện, ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Campuchia sẽ được trắc nghiệm tại thượng đỉnh ASEAN.
Tại Ý, dự án cải tổ luật lao động của chính phủ Monti bị phản đối dữ dội, thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị, Tổng thống Philippines sẽ nêu bật hồ sơ Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh vào tuần tới. Lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á sẽ họp hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20 tại thủ đô Campuchia trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 4. Trong một bản thông cáo công bố hôm nay, Bộ Ngoại giao Philippines đã tiết lộ các vấn đề sẽ được Tổng thống nước này đề cập đến với các đồng nhiệm, trong đó hồ sơ Biển Đông là một trong những ưu tiên. Thông cáo đăng trên website của Bộ Ngoại giao Philippines nói rõ, xin trích: Tổng thống sẽ thúc đẩy các vấn đề an ninh hàng hải và biển Tây Philippines, tên mà Manila đặt cho vùng Biển Đông, biến đổi khí hậu và phương thức giảm thiểu rủi ro do thiên tai, bảo vệ và chăm lo phúc lợi cho những người lao động nhập cư, phát huy các doanh nghiệp vừa và nhỏ để củng cố việc thực thi bản hiến chương ASEAN và góp phần vào nỗ lực của khu vực nhằm tiến tới việc thành lập một cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Hết lời trích. Một cách cụ thể, theo tiết lộ của bà Teresita Baksana, trợ lý Ngoại trưởng Philippines, trong buổi họp kín ngày 4 tháng 4, Tổng thống Aquino sẽ yêu cầu các lãnh đạo ASEAN ủng hộ sáng kiến thành lập khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác tại vùng biển Tây Philippines. Theo bà Baksana, các buổi họp kín trong khuôn khổ các hội nghị ASEAN là môi trường không chính thức để các lãnh đạo tự do thảo luận về những vấn đề chung của khối cũng như những vấn đề thời sự nóng bỏng. Tại Phnom Penh lần này, các lãnh đạo Đông Nam Á sẽ trao đổi quan điểm về các hồ sơ quốc tế và khu vực, đặc biệt là việc thực thi bản tuyên bố về quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông, DOC. Hồ sơ Biển Đông trong thời gian gần đây đã nổi cộm lên trong quan hệ giữa Trung Quốc với hai láng giềng Đông Nam Á là Philippines và Việt Nam, với việc Bắc Kinh liên tiếp bị tố cáo là đã dùng các biện pháp thô bạo nhằm áp đặt chủ quyền Trung Quốc trên những khu vực mà họ tranh chấp, đặc biệt là với Manila và Hà Nội tại Biển Đông.
Hàn Quốc được chọn làm nhà thầu ưu tiên trong dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Theo nhật báo Hàn Quốc Chosun Inbo số ra ngày hôm nay, trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Tổng thống Lee Myung-bak ngày hôm qua, và hai bên đã ký thỏa thuận bổ sung cho Hiệp định Hợp tác Phát triển các nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Theo đó, Hàn Quốc được chọn là nhà thầu ưu tiên xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trị giá khoảng 20 tỷ đô la. Ngay trong tháng tới, hai nước sẽ phối hợp với nhau trong vòng một năm để lập dự án nghiên cứu khả thi. Sau khi hoàn tất dự án khả thi và được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, hai nước sẽ chính thức ký kết thỏa thuận thực hiện dự án này. Ngày 17 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ra quyết định phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam sẽ xây dựng 13 nhà máy điện hạt nhân với tổng công suất từ 15.000 đến 16.000 MW. Việt Nam đã chọn Nga xây dựng hai nhà máy đầu tiên, Nhật Bản đảm trách nhà máy thứ ba và thứ tư. Với thỏa thuận vừa được ký, Hàn Quốc có nhiều cơ hội để được chọn làm đối tác thứ ba của Việt Nam trong kế hoạch phát triển điện hạt nhân. Ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với đồng nhiệm Hàn Quốc Kim Hwang-sik. Sau đó, hai nước đã ký nhiều hiệp định hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghiệp và tài chính. Theo Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc được hãng thông tấn Yonhap trích dẫn, thì hai nước đã ký thỏa thuận thực hiện dự án điện mặt trời tại tỉnh Quảng Bình và một dự án xử lý chất thải ở thành phố Long Xuyên, miền Nam. Đại diện hai bên cũng ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã công du Hàn Quốc sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở Seoul. Hội nghị này bế mạc hôm thứ Ba, 27 tháng 3 vừa qua.
Một nhà sư Tây Tạng 20 tuổi đã tự thiêu hôm qua tại huyện A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tổ chức phi chính phủ Free Tibet có trụ sở tại London hôm nay cho biết như trên. Nhà sư này tên là Serat, trước đó đã ở lại vài ngày tại tu viện Kiệt Ti, nơi có phong trào phản kháng Trung Quốc mạnh mẽ. Các tu sĩ lưu vong tại Ấn Độ đã xác nhận tin tức về vụ tự thiêu trên, trong khi chính quyền địa phương né tránh trả lời hãng thông tấn AFP. Kể từ tháng 3 năm ngoái cho đến nay, đã có khoảng 30 người Tây Tạng tự thiêu tại các khu vực người Tây Tạng ở Trung Quốc, đại đa số là các tu sĩ Phật giáo. Họ phản đối việc Bắc Kinh đàn áp tôn giáo, tìm cách triệt tiêu nền văn hóa dân tộc Tây Tạng và sự thống trị của người Hán tộc. Xin nhắc lại, tháng 3 là thời điểm nhạy cảm đối với người Tây Tạng. Lãnh tụ tinh thần Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 3 năm 1959 đã phải vượt qua dãy núi Himalaya, trốn sang Ấn Độ sống lưu vong sau thất bại của cuộc nổi dậy chống lại Trung Quốc. Đến tháng 3 năm 2008, các cuộc biểu tình của các nhà sư Tây Tạng tại thủ phủ Lhasa nhân kỷ niệm 49 năm sự kiện nói trên đã biến thành bạo động, lan ra các tỉnh kế cận có đông người Tây Tạng sinh sống và đã bị thẳng tay đàn áp. Còn hôm qua tại Ấn Độ, một thanh niên Tây Tạng 27 tuổi tên là Ramphen Yeshri đã qua đời sau khi bị phỏng nặng vì tự thiêu trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhân dịp ông Hồ Cẩm Đào đến New Delhi tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước đang trỗi dậy BRICS. Anh đã trở thành người Tây Tạng đầu tiên ngoài Trung Quốc tử vong vì tự thiêu phản đối Bắc Kinh. Phong trào phản kháng Trung Quốc của người Tây Tạng là mảng tối phủ lên hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này, với áp lực từ cộng đồng 80.000 người Tây Tạng lưu vong hiện đang sinh sống tại Ấn Độ. Cảnh sát New Delhi đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình. Chính phủ Ấn Độ muốn tránh rắc rối trong thời điểm diễn ra cuộc viếng thăm hiếm hoi của Chủ tịch Trung Quốc mà chuyến công du gần nhất là vào năm 2008. Quan hệ Ấn-Trung vẫn khá căng thẳng, cho dù thương mại đôi bên có tăng trưởng.
Bắc Triều Tiên đẩy mạnh kế hoạch phóng hỏa tiễn, Mỹ quyết định đình chỉ viện trợ lương thực. Theo báo chí Nhật Bản vào hôm nay, Bắc Triều Tiên đã bắt đầu giai đoạn bơm nhiên liệu vào chiếc hỏa tiễn mà họ dự định dùng để phóng vệ tinh vào trung tuần tháng 4 tới đây. Bình Nhưỡng vẫn xúc tiến kế hoạch này bất chấp khuyến cáo của cộng đồng quốc tế, vốn xem đấy là một âm mưu thử nghiệm tên lửa trá hình. Thái độ của Bắc Triều Tiên đã thúc đẩy Hoa Kỳ đình chỉ chương trình viện trợ lương thực vừa cam kết. Theo tờ báo Nhật Bản Tokyo Shimbun số ra hôm nay, một nguồn tin thân cận chính quyền Bình Nhưỡng tiết lộ là Bắc Triều Tiên đã bắt đầu cho nạp nhiên liệu vào chiếc hỏa tiễn mà theo họ sẽ đưa lên quỹ đạo một chiếc vệ tinh dùng vào mục tiêu dân sự. Theo thông báo của Bắc Triều Tiên hôm 16 tháng 3 vừa qua, thì thời điểm phóng được dự trù là từ ngày 12 đến 16 tháng 4. Thế nhưng, theo nguồn tin kể trên của tờ báo Nhật Bản, thì kế hoạch sẽ được thực hiện sớm hơn, có thể là vào ngày 12 hay 13 tháng 4. Dẫu sao thì thái độ kiên quyết của Bắc Triều Tiên trong việc phóng tên lửa, gọi là để đưa vệ tinh lên không trung, đã bị Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và nhiều nước khác lên án. Cho đấy là một hành động che giấu việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa bị Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm. Sau nhiều lần kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ kế hoạch đó mà không được đáp ứng, vào hôm qua, Hoa Kỳ đã biến lời đe dọa của mình thành sự thực. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết là đã đình chỉ chương trình trợ cấp lương thực cho Bắc Triều Tiên, với lý do là Bình Nhưỡng đã vi phạm thỏa thuận song phương giữa hai nước. Phát biểu trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, ông Peter Lavoie, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách châu Á-Thái Bình Dương cho biết là Hoa Kỳ đã bị buộc phải ngừng các kế hoạch viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên. Theo quan chức quốc phòng Mỹ này, thì Bình Nhưỡng đã vi phạm thỏa thuận ngưng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo, đánh đổi lấy lương thực, đã ký kết với Washington hồi cuối tháng 2.
nhóm các nước đang chuỗi dậy BRICS họp thượng đỉnh tập trung thảo luận dự án lập một ngân hàng chung. Ngày hôm nay, nhóm năm nước đang chuỗi dậy là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã họp hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi, Ấn Độ. Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, Tổng thống và Thủ tướng các nước trong nhóm BRICS tập trung thảo luận việc thành lập một ngân hàng đầu tư chung nhằm tài trợ cho các dự án hạ tầng cơ sở và phát triển. Tên gọi của ngân hàng chung này có thể là South Bank, tạm dịch là Ngân hàng Nam Nam, hoặc BRICS Bank, Ngân hàng BRICS, thể hiện mong muốn thắt chặt quan hệ giữa các nước thành viên.
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Brazil Fernando Pimentel nhấn mạnh, ngân hàng đầu tư này sẽ là một công cụ tài chính rất mạnh để cải thiện khả năng thương mại và có thể là một giai đoạn quan trọng nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Liên hiệp châu Âu vượt qua khủng hoảng tài chính. Trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh, các bộ trưởng thương mại nhóm BRICS đã họp và khẳng định sự cần thiết phải tăng cường quan hệ kinh tế giữa các thành viên, thậm chí coi đây là một liệu pháp đối phó với các vấn đề kinh tế của châu Âu. Mặc dù trao đổi mậu dịch trong nhóm BRICS đang phát triển, nhưng Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Adnan Sharma nhận định rằng quan hệ kinh tế giữa các thành viên còn ở mức quá thấp, các tiềm năng thương mại và đầu tư chưa được khai thác nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng vào thời điểm mà nền kinh tế thế giới gặp khó khăn và trong trạng thái bấp bênh. AFP cho biết năm ngoái trao đổi mậu dịch trong nhóm BRICS đã tăng 28%, lên tới 230 tỷ đô la. Theo giới phân tích, nhóm BRICS muốn khai thác sức mạnh kinh tế để nâng cao vai trò chính trị và ngoại giao của mình, cho dù các thành viên có những nét đặc trưng và các lợi ích khác nhau. Nhóm BRICS chiếm tới 40% tổng dân số toàn thế giới và 18% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Thế nhưng nhóm này thường xuyên không có được quan điểm chung trong các hồ sơ quốc tế quan trọng. Chuyên gia Brahma Shelane thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Delhi nhận định rằng mong muốn trước tiên của các nước trong nhóm BRICS là đóng góp vào sự đa dạng trong trật tự thế giới. Thế nhưng việc xây dựng một nhóm nước đồng nhất với các mục tiêu cụ thể và cơ chế vận hành chung vẫn không có gì là chắc chắn cả. Do vậy, hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ chỉ ra được một tuyên bố chung gọi là tuyên bố Delhi, tổng hợp quan điểm của các nước thành viên trong dự án lập một ngân hàng chung.
Kết thúc chuyến thăm Cuba, Đức Giáo Hoàng kêu gọi chế độ Castro dân chủ hóa, nhưng đồng thời công kích cấm vận Mỹ. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã về đến Ý vào sáng nay, nhân ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin vào hôm qua, ngay tại La Habana, thủ đô Cuba. Người đứng đầu giáo hội Công giáo đã công khai kêu gọi chính quyền Cuba cho người dân được hưởng trọn vẹn các quyền cơ bản. Nhưng ngài cũng lên án cấm vận của Hoa Kỳ áp đặt lên đảo quốc này. Phải nói là chương trình của Benedicto XVI tại La Habana vào hôm qua rất nặng nề, với thánh lễ ngoài trời lần thứ hai, tập hợp khoảng 300.000 người ngay tại trung tâm thủ đô Cuba. Tính ra, có khoảng nửa triệu người đã đến dự hai thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở Cuba, tại Santiago de Cuba và tại La Habana. Đây là một con số rất lớn nếu ta biết rằng cộng đồng theo Công giáo chỉ chiếm chừng 10% dân số Cuba, được ước tính là hơn 11 triệu người. Ngoài ra, ngay sau thánh lễ và trước khi rời Cuba, Benedicto XVI cũng có buổi hội kiến với cựu lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro, đáp ứng nguyện vọng của chính nhân vật này. Theo cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh Vatican, cuộc hội kiến đã kéo dài 30 phút đồng hồ và rất sinh động từ ngữ trong nguyên văn. Trái với mong đợi của phong trào đối lập Cuba, Đức Giáo Hoàng đã không gặp gỡ nhà ly khai nào. Tuy vậy, trong phát biểu tại phi trường La Habana trước lúc lên máy bay về Roma, Benedicto XVI đã một lần nữa thúc giục chế độ Castro dân chủ hóa, gợi đến nhu cầu kiến tạo một xã hội đổi mới và hòa thuận với chân trời rộng mở tại Cuba. Đức Giáo Hoàng đã cho rằng, xin trích, đừng để cho bất kỳ ai bị cản trở trong việc tham gia vào công trình đầy lùi cuốn đó vì những giới hạn đối với các quyền tự do căn bản của họ. Hết lời trích. Lời kêu gọi tự do này đã được nối tiếp ngay bằng một tuyên bố lên án cấm vận mà Hoa Kỳ áp đặt trên đất nước Cuba từ hơn nửa thế kỷ nay.
Tại Nga, ông Vladimir Putin bị tố cáo tham nhũng lúc làm việc ở Saint Petersburg trong thập niên 90. Nhiều tài liệu của một ủy viên hội đồng thành phố Saint Petersburg vừa qua đời vì bệnh tim đã được công bố trên Facebook, tố cáo ông Putin liên quan đến một vụ tham nhũng lớn trong thời kỳ ông làm việc tại tòa thị chính Saint Petersburg vào thập niên 90. Từ Moscow, thông tin viên của đài RFI Anastasia Bekio cho biết thêm chi tiết.
Quelques 250 photos de documents tirés des archives personnelles de Marina Salier sont apparues sur la page Facebook de la défunte.
Khoảng 250 ảnh chụp tư liệu từ kho lưu trữ riêng của Marina Salier đã xuất hiện trên trang Facebook của người quá cố. Các tài liệu này liên quan đến các sự kiện xảy ra từ thập niên 90. Saint Petersburg vào thời đó bị thiếu thốn hàng hóa nghiêm trọng, các kệ hàng đều trống rỗng và các loại tem phiếu lại được tái lập. Vì vậy mà tòa thị chính đã lập ra một kế hoạch đổi nguyên vật liệu lấy thực phẩm. Các giấy phép xuất khẩu được Vladimir Putin, lúc đó là người phụ trách Ủy ban quan hệ kinh tế đối ngoại của tòa thị chính, phân phát một cách vô tội vạ. Nhưng nếu dầu hỏa, gỗ, quặng mỏ hiếm được xuất khẩu ra nước ngoài với tổng giá trị khoảng 100 triệu euro, thì thực phẩm lại chưa bao giờ được gửi đến. Ủy viên Hội đồng thành phố Marina Salier bèn đặt vấn đề và lập ra một ủy ban để điều tra về các hoạt động này. Ủy ban do bà đứng đầu đã đưa ra ánh sáng những vi phạm tài chính nghiêm trọng và các thủ đoạn tham nhũng. Trong số các tài liệu được công bố trên trang Facebook của Marina Salier, có lá thư của một người có trách nhiệm thuộc phủ tổng thống đề nghị Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại cách chức Vladimir Putin. Yêu cầu trên đây chưa bao giờ được đoái hoài đến. Việc công bố các tài liệu này trên Internet đã được Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Thủ tướng, bình luận là không thấy thông tin nào bất lợi. Còn về các sự kiện bị tố cáo thì theo ông Peskov đã nhiều lần được cải chính.
Anastasia Bekio, Moscow, RFI.
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 Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Campuchia sẽ được trắc nghiệm tại Thượng đỉnh ASEAN.
Mặc dù sự hiện diện của Trung Quốc tại Campuchia và đặc biệt ở thủ đô Phnom Penh rất rõ ràng với hàng loạt dự án trên nhiều lĩnh vực, thế nhưng ảnh hưởng thực sự của Trung Quốc đối với Campuchia sẽ được trắc nghiệm nhân hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN lần thứ 20 sẽ khai mạc vào ngày 3 tháng 4 và qua chuyến viếng thăm Phnom Penh của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào kể từ ngày mai 30 tháng 3. Theo giới quan sát, thời điểm ông Hồ Cẩm Đào tới Campuchia càng làm tăng thêm sự nghi ngờ là Bắc Kinh gây sức ép buộc Phnom Penh phải gạt bỏ cuộc thảo luận về chủ quyền ở Biển Đông ra khỏi chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN. Cho dù trước đó, Campuchia đã tuyên bố là không có hồ sơ này trong lịch làm việc của ASEAN. Căng thẳng tại Biển Đông đã từng là chủ đề chính tại một số diễn đàn an ninh khu vực sau khi xảy ra một loạt những vụ đe dọa, quấy nhiễu của tàu hải giám và ngư chính Trung Quốc đối với các tàu cá, tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam, Philippines tại Biển Đông, nơi được coi là có trữ lượng lớn về dầu khí. Vấn đề này lại càng có nguy cơ gây chia rẽ thêm giữa 10 thành viên ASEAN trong bối cảnh Hoa Kỳ chuyển hướng chiến lược, chú trọng vào châu Á hơn. Một nhà ngoại giao Philippines nói với Reuters là Manila không hy vọng có được một sự ủng hộ nào từ phía Campuchia, Lào, Miến Điện và Thái Lan. Cho đến nay, các nước nói trên đều tránh né vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Các quan chức Philippines còn nhấn mạnh là họ cảm thấy rất thất vọng trước các nỗ lực của Trung Quốc ngăn chặn mọi cuộc thảo luận trong ASEAN. Khi đơn phương đưa ra bản đồ 9 đoạn hình lưỡi bò khẳng định chủ quyền của mình đối với gần 80% diện tích Biển Đông, Bắc Kinh còn thẳng tay bác bỏ đề nghị của Manila hồi tháng 11 năm ngoái liên quan đến việc thảo luận xác định các vùng biển có tranh chấp để có thể tiến tới việc cùng nhau khai thác. Tuy vậy, phía Philippines cho biết là vẫn nêu vấn đề Biển Đông tại Thượng đỉnh lần này, mặc dù Campuchia không đưa vào chương trình nghị sự. Ông Carl Baker, giám đốc các chương trình nghiên cứu thuộc Diễn đàn Thái Bình Dương, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Hawaii, nhận định đây là một trách nhiệm thực sự đối với ASEAN. Hiệp hội này thực sự không có hiệu quả bởi vì ASEAN hoạt động trên cơ sở đồng thuận chung, và vì không có đồng thuận chung nên họ không bao giờ đạt được đồng thuận về các vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen nhiều lần tuyên bố là viện trợ của Trung Quốc không mang tính ràng buộc, nhưng theo giới chuyên gia, trong những năm gần đây, Campuchia đã nhanh chóng rơi vào quỹ đạo ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc và Phnom Penh rất ít khi nói đến tranh chấp chủ quyền trên biển. Do đó, với việc Campuchia làm chủ tịch ASEAN trong năm nay, khối này lại càng khó có thể thúc đẩy việc thực hiện tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông 2002 DOC. Ông Jan Storay, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Đông Nam Á, trụ sở ở Singapore, nói thẳng, phải mất 9 năm thì mới đạt được đồng thuận về bản hướng dẫn thực thi DOC 2002. Vậy thì còn có những cơ may nào để họ có thể hoàn tất được một bản thỏa thuận chính thức mang tính ràng buộc trong vòng có 4 tháng tới? Các vụ đối đầu giữa tàu Trung Quốc và tàu của Việt Nam, Philippines ở Biển Đông trong năm ngoái lại càng cho thấy rõ là bản tuyên bố chung DOC 2002 không có hiệu quả và cách tiếp cận vấn đề của ASEAN còn khiếm khuyết. Vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông đã được thảo luận nhiều, thậm chí làm cho Trung Quốc bực bội trong các hội nghị và diễn đàn của ASEAN tại Việt Nam năm 2010. Sang năm 2011, Chủ tịch ASEAN là Indonesia cố gắng giữ thái độ trung hòa, đề cập đến tranh chấp chủ quyền trên biển, nhưng ở một mức độ nhất định, tránh gây căng thẳng với Trung Quốc. Theo giới phân tích, có nhiều khả năng là hồ sơ này bị đóng băng trong vài năm tới, với việc năm nay Campuchia làm Chủ tịch ASEAN, năm tới là Brunei, tiếp đến là Miến Điện vào năm 2014 và Lào năm 2015. Ông Milton Osborne thuộc Viện Lawi của Úc nhận định rằng, mặc dù chỉ có những phỏng đoán về việc Trung Quốc gây sức ép với Campuchia trên hồ sơ Biển Đông, nhưng rõ ràng là Phnom Penh muốn tránh gây căng thẳng. Theo chuyên gia này, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Campuchia đang ở vị thế ưu tiên cho việc xử lý các vấn đề với Trung Quốc, và ông không nghĩ rằng Campuchia từ bỏ vị thế này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Mai Vân phụ trách, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự, niềm hy vọng mới qua cuộc bầu cử ngày 1 tháng 4 tại Miến Điện. Tú Anh trình bày với phần phân tích của thông tín viên Arnaud Dubuis. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Thanh Hà biên soạn với đề tài Tokyo trước nguy cơ sóng thần. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị nghe phần tường trình của thông tín viên Huê Đăng từ Roma, tại Ý, dự án cải tổ luật lao động của chính phủ Mario Monti bị phản đối dữ dội.
Xin chào thông tín viên Huê Đăng. Thưa anh, xin anh cho biết các cái nhận định của anh về chính phủ Ý của Thủ tướng Mario Monti sau hơn 4 tháng cầm quyền.
Thì như ta đã biết là chính phủ kỹ trị Mario Monti đã ra đời trong một cái bối cảnh dầu sôi lửa bỏng của nước Ý với một cái nguy cơ vỡ nợ kề bên, nhất là thời đó thì đang có sẽ xảy ra câu chuyện của Hy Lạp. Chính phủ trước đây của ông Silvio Berlusconi trước những khó khăn của đất nước đã tỏ ra không đủ khả năng để đối phó, chẳng nhất là những bê bối về những vấn đề đạo đức lẫn những nợ nần về công lý trong những vụ tham nhũng hối lộ của chính ông Berlusconi đã càng gây thêm khó khăn cho nước Ý, và do đó ông Berlusconi đã phải bắt buộc từ chức và các đảng phái chính trị đã đồng ý đi lùi một bước để chuyên gia kỳ thị Mario Monti đứng ra lập một chính phủ với mục tiêu là tìm cách cứu nước Ý ra khỏi cơn nguy khốn về kinh tế và tài chính. Về mặt chính trị mà nói thì sự ra đời của chính phủ Mario Monti với toàn thể hội đồng chính phủ hoàn toàn là những chuyên gia kỳ thị cũng cho thấy là giai cấp lãnh đạo chính trị của các đảng phái trước những vụ tham nhũng hối lộ, trước những phanh phui về những tệ nạn đặc quyền đặc lợi của đẳng cấp chính trị đã rơi vào một cuộc khủng hoảng khiến không còn đủ uy tín và khả năng để đưa ra một chính phủ có giá trị. Sau hơn 4 tháng cầm quyền thì có thể nói là chính phủ Mario Monti đã đưa ra chính sách tắc lưỡi buộc bụng, vừa cắt xén chi tiêu nhà nước, vừa tăng thuế để tìm cách chấn chỉnh lại cán cân nhà nước, và cũng đã đưa ra một số cải tổ về vấn đề hưu trí và thuế má. Dù rằng đã có những tiếng nói phản đối đến từ phía xã hội trước những tắc lưỡi buộc bụng, nhưng cũng phải công nhận là cho đến nay, đa số phần lớn công luận trong xã hội vẫn tỏ vẻ cắn răng chịu đựng và tín nhiệm vào chính phủ Mario Monti. Như ta đã biết là trong thời gian gần đây một số báo chí như tờ Corriere della Sera họ có lập những cái thăm dò ý kiến thì thấy là so với 4 tháng trước khi mà ông Mario Monti vừa nhậm chức thì ông ấy được tới 65% số dân ý tín nhiệm, cho đến bây giờ Mario Monti chỉ còn lại được có 44%. Nhưng mà so với những cái thời ví dụ như thời của các chính phủ trước như thời của ông Berlusconi thì 44% vẫn còn là cao, Berlusconi thì tín nhiệm đôi khi cũng chưa đầy tới 30%. Phải giải thích như thế nào thì sự tín nhiệm này thì có thể giải thích là nước Ý đã coi mình như là ở vào giai đoạn cuối của cơn bệnh và ông thầy thuốc Mario Monti được xem như là y sĩ cuối cùng, cho nên dù thuốc đắng đến đâu, không đồng ý vẫn phải cắn răng mà nuốt, vì ai cũng biết là sau Mario Monti chỉ còn là dược thẩm mà chẳng ai muốn lao vào đó. Và cũng có thể nói là hiện giờ cái đề luật khó nuốt nhất hiện nay cho xã hội là cái đề luật về cải tổ thị trường lao động Ý mà ông Mario Monti muốn quốc hội phải thông qua.
Vâng, thưa anh, xin anh cho biết cụ thể về cái dự luật mà cải tổ thị trường lao động này và phản ứng từ phía các nghiệp đoàn đối với cái dự luật ạ.
Dự luật cải tổ này thì mang nhiều điều, ví dụ như là để tìm cách gia tăng công ăn việc làm nhân dân, nhưng mà cái điểm mấu chốt nhất của cái bộ luật cải tổ này là cái điều muốn sửa lỗi luật lao động số 18. Theo cái luật lao động số 18 hiện nay thì các hãng xưởng không có quyền sa thải nhân công mà không có lý do chính đáng. Luật 18 trước đây được đưa vào thập niên 70 vốn là để ngăn cản việc các cơ sở sản xuất có thể tùy tiện sa thải nhân công mỗi khi gặp khó khăn về kinh tế, thương mại, tài chính, coi như là một phương cách để bảo vệ công ăn việc làm cho người lao động. Đề luật cải tổ chính phủ của Mario Monti là muốn thay đổi điều lệ 18, cho phép cơ sở sản xuất trước những khó khăn kỳ thoái kinh tế cũng có thể giảm nhân công với những đền bù về tài chính. Và chính đây là điểm mấu chốt của vấn đề đã nổ ra một kiểu thánh chiến giữa chính phủ và công đoàn. Chính phủ thì nhất định đòi thay đổi luật 18 vì coi đó như là điều kiện tiên quyết về cải tổ mà thị trường đang trông đợi và nước Ý. Trong khi đó đối với công đoàn thì việc thay đổi điều luật 18 coi như là một vi phạm trắng trợn về quyền lao động. Thực ra trên thực tế, ở điều luật 18 hầu như chẳng có mấy ảnh hưởng đến môi trường lao động. Con số những chủ thư kiện dựa theo luật 18 để gìn giữ công ăn việc làm cho người lao động, theo thống kê của khoảng 10 năm trở lại đây, trên dưới khoảng 1.000 cuộc thư kiện, và nhất là điều lệ 18 hoàn toàn không có ảnh hưởng gì trong quá trình tăng trưởng nền kinh tế sản xuất hàng hóa, cũng chẳng có tác hại gì đến các cấu trúc cơ bản của nền kinh tế. Mặc dù có sự hiện diện của điều luật 18, nhưng những chỉ số kinh tế như lợi suất kinh doanh, như mức lương, như doanh số xuất khẩu, khả năng mua sắm, tồi sụt hoàn toàn do tác động của những nguyên nhân khác, chứ không phải của luật 18. Thêm vào đó, có thể nói rằng điều luật 18 hiện nay là để bảo vệ công việc làm cho công nhân thì cũng không hẳn hoàn toàn đúng, bởi lẽ rất đơn giản là đa số lao động, nhất là giới trẻ hiện nay, phần lớn đều hoặc lao động chui, hoặc lao động theo công trình, hoặc theo hợp đồng, ký hàng tháng hoặc hàng năm. Và đối với những lao động loại này mà đang là phần lớn trên thị trường lao động Ý thì điều luật 18 hoàn toàn không có hiệu lực. Người ta có cảm giác rằng đối với chính phủ lẫn công đoàn, điều luật 18 mang tính chất có tiếng nhiều hơn là có miếng. Cả đôi bên đều xem vấn đề 18 này như là một biểu tượng ý thức hệ mà ở đó chẳng bên nào muốn mất mặt, cho nên hiện nay đang xảy ra một cuộc thánh chiến kiểu một mất một còn. Theo chúng tôi được biết thì phía bên công đoàn trước quyết định của chính phủ là đòi phải cải tổ luật. Ngày 13 tháng 4 này, công đoàn GGL, tức là công đoàn lớn nhất của nước Ý, đã đề nghị tổ chức đình công một ngày.
Vâng, thưa anh, vậy cái phản ứng của Thủ tướng Mario Monti ra sao và thái độ của các đảng phái chính trị nước Ý đối với cái dự luật mà cải tổ then chốt này thì ra sao ạ, thưa anh?
Như ta đã biết, hiện nay thì ông Thủ tướng Mario Monti đang là một chuyến công du sang châu Á. Thì khi mà ông ấy đến Hàn Quốc đó, thì lúc đó thì trong nước Ý đang có tranh cãi cái vấn đề mà Quốc hội có thể thông qua hay không thông qua, thông qua sớm hay muộn cái dự luật cải tổ thị trường lao động. Thì ông Thủ tướng Mario Monti từ thủ đô Hàn Quốc đã tuyên bố một cách nhỏ nhẹ rằng nếu đất nước Ý chưa sẵn lòng để thực hiện cải tổ thị trường lao động, tức là Ý ông muốn nói là nếu mà các đảng phái chính trị chưa có đủ khả năng để tôi thông qua đề luật cải tổ lao động, thì chính phủ Kỳ Kỳ hiện nay vẫn có thể giải tán, bởi vì nhiệm vụ và tham vọng của chính phủ hiện nay là muốn thực thi những đề án xã hội có giá trị, chứ không phải là muốn tiếp tục sống mòn để mà giữ cái ghế chính phủ. Sau tuyên bố nói trên của ông Mario Monti từ Hàn Quốc, thì các lực lượng chính trị cũng đã phải lập tức có phản ứng và tuyên bố là sẽ nhanh chóng tìm cách thông qua đề luật cải tổ thị trường lao động với những thay đổi cần thiết để bảo vệ người lao động. Nhưng mà điều tớ tiêu nhất là chính cái đảng Dân Chủ, tức là đảng lớn nhất trong phía trung tải hiện nay, là đảng đối lập lớn nhất cái thời của chính phủ Berlusconi trước đây, là đảng đã có công lớn nhất trong quá trình thành lập chính phủ Mario Monti, thì cái đề luật cải tổ thị trường lao động hiện nay của ông Mario Monti đang đưa đảng Dân Chủ đến những quyết định khó khăn, đến nỗi người ta lo ngại là sẽ có những chia rẽ ngay trong nội bộ của đảng Dân Chủ. Trong khi đó ngược lại, chính cái đảng Tự Do của ông Berlusconi vốn là không mấy ưa, không mấy hảo với cái sự ra đời của chính phủ Mario Monti, thì hôm nay lại đang hò hét hỗ trợ ủng hộ cái luật cải tổ thị trường lao động của Mario Monti. Có người xấu mồm thì cho rằng cái sự ủng hộ nhiệt tình của ông Berlusconi đối với chính phủ Mario Monti trong vấn đề cải tổ thị trường lao động chẳng qua chỉ là trao đổi theo kiểu tiền cao cháu múc giữa đôi bên, bởi vì ông Berlusconi cũng biết là sau cải tổ thị trường lao động, chính phủ Mario Monti sẽ tiến tới việc cải tổ lại ngành tư pháp, mà hãy mà cải tổ lại ngành tư pháp thì sẽ ít nhiều sẽ có đụng tới với những cái hệ lụy lên bản thân của ông Berlusconi, vốn là người đang có nhiều nợ nần dính mắc với những cái vụ án xét xử về tham nhũng hối lộ, hoặc thậm chí đến những cái tuyến đường dây mãi dâm như cái vụ scandal của cô Rubiget mà hồi năm qua đã nổ ra. Hiện thời thì tất cả các lực lượng chính trị Ý đang ít nhiều tìm cách quản binh với nhau để đợi cho khi mà ông Mario Monti kết thúc chuyến công du châu Á trở về thì lập tức quốc hội Ý phải tìm cách thông qua dự luật cải tổ về thị trường lao động. Phía bên các lực lượng chính trị thì cũng có hứa hẹn là chắc chắn là sẽ tìm cách thông qua một cách nhanh chóng chứ không để ngâm cái đề luật cải tổ lao động quá lâu. Nhưng mà phía công đoàn thì vẫn cứ rục rịch đòi là phải có những thay đổi cho phù hợp với chuyện bảo vệ quyền lao động. Hy vọng rằng những thành công về ngoại giao của Mario Monti ở trong cái chuyến công du vừa qua sẽ gây một tác động lớn để cho các lực lượng chính trị và nhất là công đoàn có thể ít nhiều hiểu được cái hiện thực khó khăn của nước Mỹ hôm nay, chấp nhận những cải tổ mà chính phủ kia trị đang tìm cách cho thông qua. Bởi vì nếu không thì e rằng là tình hình nước Mỹ sẽ càng thêm khó khăn.
Dạ, xin chân thành cảm ơn thông tin viên Huy Đăng.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tổng thống Philippines sẽ nêu bật hồ sơ Biển Đông tại hội nghị ASEAN ở Phnom Penh.
Hàn Quốc được chọn làm nhà thầu ưu tiên trong dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.
Thêm một nhà sư Tây Tạng tự thiêu tại Tứ Xuyên.
Bắc Triều Tiên đẩy mạnh kế hoạch phóng hỏa tiễn, Mỹ quyết định đình chỉ viện trợ lương thực.
Nhóm các nước đang trỗi dậy BRICS họp thượng đỉnh, tập trung thảo luận dự án lập một ngân hàng chung.
Kết thúc chuyến thăm Cuba, Đức Giáo Hoàng kêu gọi chế độ Castro dân chủ hóa.
Vladimir Putin bị tố cáo tham nhũng lúc làm việc tại Saint Petersburg trong thập niên 90.
Mỗi ngày một sự kiện, ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Campuchia sẽ được trách nhiệm tại thượng đỉnh ASEAN.
Tại Ý, dự án cải tổ luật lao động của chính phủ Mario Monti bị phản đối dữ dội. Thông tin viên Huy Đăng tường trình từ Roma.
Sau đây, Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Vận động tranh cử tổng thống ở Pháp, bầu cử quốc hội bổ sung ở Miến Điện, chuyển viếng thăm Cuba của Đức Giáo Hoàng, kinh tế lụng bại của Tây Ban Nha. Đấy là bấy nhiêu chủ đề nổi bật trong các dòng tựa trang đầu báo chí Pháp hôm nay. Về Miến Điện, thì báo Lạc Hoa đã đi theo gót bà Aung San Suu Kyi, tựa trên bức ảnh lớn cho thấy lãnh tụ đối lập với trẻ em bao quanh, một em đang hôn lên mặt của bà. Đặc phái viên Lạc Hoa đã đi theo nhà đối lập trong những ngày cuối cuộc vận động tranh cử, và mô tả lại cuộc vận động rất sôi nổi. Bà Aung San Suu Kyi không tiếc công sức đi hàng ngàn cây số, đi bằng máy bay, xe hơi, đi cả bằng tàu thủy, để gặp hàng trăm ngàn người. Bà đã biến cuộc bầu cử bổ sung quốc hội thành một sự kiện lớn của quốc gia.
Nhà báo của La Croix, Rémi Fab, không hết ngạc nhiên trước sự hâm mộ của quần chúng. Họ tập hợp dọc hai bên đường, phụ nữ mang hoa đến để tặng, thanh niên thì trèo lên cây để thấy rõ hơn thần tượng của mình.
Theo bài báo thì phát biểu của bà với từ ngữ giản dị đã đi thẳng vào trái tim của người nghe, và bà thường nhắc là đảng của bà không hứa những gì không thể làm được. Nhưng bà không tránh né những vấn đề gai góc mà người dân không dám nói ra, như vấn đề tranh chấp ở các bang cộng đồng thiểu số, khi bà đến Katrin và Mon. Bài báo cũng trích lời một người đã nghe bà, ông Halawai, 60 tuổi, rất xúc động, giải thích là bà nói thật, tất cả những gì bà nói lên giống như những gì mà chúng tôi cảm nhận, nhưng trong làng tôi không ai dám nói ra, tôi rất cảm ơn bà.
Bài báo cũng nêu lên câu hỏi khá then chốt. Bà Aung San Suu Kyi có thể làm như thế nào để biến lòng ái mộ, hậu thuẫn to lớn của quần chúng thành những cải tổ chính trị xác thực?
Ngày Chủ nhật này thì cử tri Miến Điện bầu bổ sung 45 ghế dân biểu.
Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ tranh 44 ghế. Bà Aung San Suu Kyi, theo tác giả bài báo, có lẽ sẽ thắng vì chế độ mới cần hợp tác với bà để cho thấy là họ tôn trọng đối lập để thuyết phục cộng đồng quốc tế bãi bỏ trừng phạt. Nhưng cho dù Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi có giành hết số ghế bổ sung, thì họ vẫn là thiểu số tại Quốc hội. Bà Aung San Suu Kyi được bầu thì cũng chỉ có thể đưa ra đề nghị ở Quốc hội, nhưng bà không có quyền quyết định. Tóm lại, phe đối lập Miến Điện không có ảnh hưởng gì đáng kể mà phải chờ đến cuộc tổng tuyển cử sắp tới vào năm 2015. Trong phần kết luận, thì bài báo nhận định là một mình bà Aung San Suu Kyi không thể mang lại dân chủ cho Miến Điện, cho nên bà đã vận động những người ủng hộ bà hay dấn thân hơn nữa, nhưng họ lại hoàn toàn dựa vào bà.
Le Figaro hôm nay cũng chú ý đến Miến Điện, nhưng về tình hình bất ổn ở các bang người thiểu số, đặc biệt là ở Kachin, nơi mà lực lượng võ trang sau 17 năm ngừng bắn đã trở lại con đường chiến tranh.
Tình hình này, theo phân tích của tờ báo, là mối đe dọa không những cho hòa bình ở Miến Điện, mà còn tác động đến sự mở cửa chính trị hiện nay. Tác giả bài báo quy trách nhiệm cho lãnh đạo Miến Điện, mặc dù họ đã đưa ra những lời hứa dân chủ hóa, mong muốn hòa bình, nhưng đã nhen nhúm chiến tranh ở vùng núi phía Bắc để buộc người Kachin đi vào hàng ngũ. Theo bài phóng sự, hưu chiến trong thực tế đã bị phá vỡ từ năm 2010, sau khi người Kachin bác bỏ lệnh của chính quyền buộc lực lượng vũ trang của họ sáp nhập vào một đơn vị biên phòng. Và quân đội Miến Điện thì đã gia tăng quân lính ở các vùng Kachin, hành sát dân chúng, tra tấn, cưỡng hiếp, v.v. Trong không khí bạo động hiện nay, thì cuộc bỏ phiếu ngày Chủ nhật này đã bị đình chỉ trong vùng. Hiện nay, chỉ còn 50.000 du kích quân Kachin trang bị súng ống. Le Figaro nhắc lại một báo cáo của nhóm nghiên cứu ICG, đánh giá là chiến tranh ở vùng Kachin là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình Miến Điện. Người Kachin đã hợp tác rất chặt chẽ với chính quyền, và việc họ cầm súng trở lại sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyến viếng thăm Cuba của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI được báo giới Pháp theo dõi sát sao.
Trong hàng tiết đầu trên trang nhất của mình, tờ La Croix ghi nhận, tại Cuba, Đức Giáo Hoàng đã bảo vệ các quyền tự do. Và tờ báo giải thích bên dưới là trong 3 ngày, Đức Giáo Hoàng đã cổ vũ mạnh mẽ những thay đổi đang được tiến hành ở đảo, trong khi vẫn nhấn mạnh trên vai trò của giáo hội trong đời sống tâm linh. La Croix nhìn thấy trong bài xã luận là quan hệ giữa nhà nước Cuba và giáo hội công giáo, người trung gian giữa chính quyền và đối lập, đã êm thấm hơn là trong quá khứ. Và trong phát biểu của ngài thì Đức Giáo Hoàng đã muốn bảo vệ những điều đã đạt được. Tuy là ngài không tránh né vấn đề số phận tù nhân chính trị hay những khó khăn hàng ngày của người dân trong cuộc tiếp xúc với ông Raúl Castro, La Croix cũng trở lại việc Đức Giáo Hoàng đã không có tiếp xúc với các nhà ly khai đối lập Cuba. Tờ báo trích dẫn giải thích của cha Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, là không có cuộc tiếp xúc với bất kỳ nhóm nào được dự kiến trong chương trình, cho dù là các nhóm tôn giáo. Có lẽ, theo tờ báo, là để làm nhẹ đi một chương trình đã khá nặng nhọc đối với một người 84 tuổi. Trong bài xã luận của mình, thì báo Le Monde đã nhìn vấn đề dưới một góc độ khác. Đối với tờ báo, thì Đức Giáo Hoàng đã chọn lựa không gặp giới ly khai trong chuyến viếng thăm có chính chất thuần tôn giáo. Có lẽ đây là điều kiện mà chế độ Castro đã đưa ra cho chuyến đi của ngài, và cũng hiểu được là tòa thánh đã tỏ quan điểm thực tế, vì nếu không thì sẽ làm cho giáo hội Cuba mất đi hậu thuẫn rất to lớn mà chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng mang lại.
Le Figaro cũng dành một trang báo cho chuyến đi này với cùng một cái nhìn với đồng nghiệp La Croix qua tựa đề ở La Habana, Đức Giáo Hoàng khuyến khích chế độ cộng sản thay đổi. Tít lớn bên trên bức ảnh Đức Giáo Hoàng cầm tay Fidel Castro trong cuộc tiếp xúc hôm qua thứ tư.
Trong hàng tựa bài phân tích bên dưới thì tờ báo nhận thấy là chính quyền Cuba cần đến giáo hội công giáo. Tác giả bài phân tích đánh giá là đối với chính quyền Castro, giáo hội là người đối tác quý báu.
trong một đất nước mà đảng Cộng sản kiểm soát hầu như phần lớn các tổ chức xã hội dân sự, thì chế độ cần có một người đối thoại được xem là độc lập. Như vào năm 2010, để giải quyết vấn đề gai góc tù chính trị và cho thấy dấu hiệu cởi trói, thì ông Raul Castro một cách tự nhiên đã quay sang giáo hội Công giáo và Đức Hồng Y Ortega đã làm trung gian hòa giải. Để cho thấy những dấu hiệu cởi mở, thay đổi của chế độ, thì chính quyền Cuba đã thấy nơi giáo hội một đồng minh tuyệt hảo. Nhiều nhà ly khai theo Le Figaro đã tỏ ra lo ngại về sự xích lại gần nhau này, e ngại giáo hội bị lợi dụng. Nhưng Le Figaro cho là phải công nhận một điều, chưa bao giờ mà giáo hội Công giáo được trông thấy như thế tại Cuba từ cách mạng năm 1959. Và chế độ Cuba có thể tự hào mở cửa thực sự, cho dù không có cải tổ chính trị.
Trở lại châu Á, Liberation hôm nay đặc biệt quan tâm đến các vụ tự thiêu của người Tây Tạng, với bài phóng sự dài 2 trang, trích thành tựa, lời đồn. Khi 2.000 người Tây Tạng tự thiêu,
bài phóng sự kể lại vụ tự thiêu ngày 17 tháng 3 vừa qua tại huyện Đồng Nhân, Quý Châu. Đây là vụ tự thiêu thứ 29 trong vòng 1 năm. Người biến mình thành ngọn đuốc là một nông dân 44 tuổi, có 4 đứa con. Liberation trích dẫn lời của Dorke, một nhà buôn đã chứng kiến cảnh tự thiêu, cho là người chung quanh không ai tìm cách dập lửa, mà họ liền những chiếc khăn quàng chung quanh để phun điếu. Theo nhân vật này, thì trong thời gian gần đây, có tin đồn mà nhiều người rất tin là nếu có 2.000 người tự thiêu, thì sự hy sinh này lớn đến nỗi mà như có một phép màu, Tây Tạng sẽ trở nên độc lập. Dĩ nhiên là chính quyền địa phương đã phong tỏa các lối đi dẫn đến khu vực, báo giới không được léo hánh, nhưng cũng có người hướng dẫn đi qua những con đường mòn vòng vèo đến nơi. Theo bài báo, thì công an đã đặt camera theo dõi người qua lại, nhưng mặc dù thế, thì hàng ngày có cả 100 người đến viếng nhà người tự thiêu, người đi xe, người đi bộ, họ mang quà, người nghèo nhất thì mang trà, kẻ giàu mang tiền đến cả 1.000 euro. Công an dĩ nhiên cũng có mặt. Theo bài phóng sự, giam cầm, tra tấn thủ tiêu diễn ra hàng ngày ở các vùng Tây Tạng, nhưng việc trấn áp này, theo bài báo, thì đang kích động tinh thần chống đối, và tự thiêu là hành động phản kháng tột cùng. Nhiều người Tây Tạng nghĩ là việc tự thiêu là một hành động chính đáng. Đối với họ, thì tự thiêu không phải là một hành động tuyệt vọng, mà ngược lại nữa là khác. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Niềm Hy Vọng Mới qua cuộc bầu cử mùng 1 tháng 4 tại Miến Điện. Tú Anh trình bày với phần phân tích của thông tin viên Arnaud Dubus.
Miến Điện sắp bước vào một giai đoạn quyết định trong tiến trình cởi mở chính trị. Bầu cử quốc hội bầu khuyết với sự tham gia của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi diễn ra vào Chủ nhật tới 1 tháng 4. Cuộc bầu cử này là tiếp nối của một loạt biện pháp cải cách do chính phủ Thanh Sen ban hành từ tháng 3 năm 2011. Tổng cộng 160 ứng cử viên tranh 45 ghế mà kết quả có thể gây ảnh hưởng lâu dài tại Miến Điện lẫn vùng Đông Nam Á. Hơn 20 năm sau chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử quốc hội 1990, mà kết quả bị tập đoàn quân sự Miến Điện tước đoạt, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi trở lại chính trường. Từ một tù nhân chính trị khôi nguyên Nobel Hòa Bình 1991, tìm cách chinh phục chiếc ghế dân biểu qua cuộc bầu cử bầu khuyết vào Chủ nhật tới, mà nếu thành công, bà sẽ giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong sinh hoạt chính trị Miến Điện và mở đường cho đất nước thoát khỏi cấm vận quốc tế. Viện lẽ tình hình vùng cực bắc thiếu an ninh, chính quyền Miến Điện không tổ chức bầu cử bầu khuyết tại 3 đơn vị ở bang Kashin. Còn lại 45 ghế sẽ được 17 đảng tranh đua, nhưng giới quan sát tập trung vào đơn vị Komu, ngoài ô Miến Điện, nơi bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử. Thế trận trên bàn cờ chính trị này vô cùng quan trọng cho Miến Điện lẫn cộng đồng quốc tế. sau nhiều năm dùng biện pháp trừng phạt kinh tế chế độ quân sự không mang lại kết quả, Tây Phương đã thay đổi chiến thuật. Từ khi Barack Obama vào Nhà Trắng cách nay 3 năm, đối thoại đã được mở lại. Tại Miến Điện, tập đoàn quân sự cũng được thay thế bằng một chính phủ dân sự mà đứng đầu là Tổng thống Thanh Sen. Ông ban hành một loạt biện pháp cởi mở chính trị và các quyền tự do. Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ được quyền tái hoạt động, lãnh đạo Aung San Suu Kyi và nhiều thành viên được trả tự do. Những cử chỉ cải cách của chính phủ Thanh Sen được Tây Phương khuyến khích và ủng hộ có điều kiện. Trong thông điệp gửi lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi hôm thứ Ba vừa qua, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé có đoạn: "Phương thức mà giai đoạn bầu cử này vượt qua sẽ cho thấy chính quyền có thực tâm đến đâu trong việc theo đuổi động lực cải cách." Vào năm 1990, chính quyền quân sự lúc đó cũng đã tổ chức bầu cử tự do. Nhưng sau khi Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ giành được 80% ghế dân biểu, thì phe quân đội trở giọng, không bàn giao quyền hành lại cho dân sự. Chuyện tiếp theo thì ai cũng rõ, tự do bị ngăn cấm, đại học bị đóng cửa, lãnh đạo đối lập và hàng ngàn nhà tranh đấu, từ giáo sư đến tu sĩ, từ nhà báo đến sinh viên, giới bảo vệ nhân quyền hay nghệ sĩ chế giễu lãnh đạo lần lượt theo nhau vào tù. Đến năm 2010, dù Tây Phương đã đổi chiến thuật, bà Aung San Suu Kyi vẫn còn bị quản thúc Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ tẩy chay cuộc bầu cử dàn dựng vào tháng 11. Sau bầu cử nặng phần trình diễn này, chính quyền được trao cho một nhóm tướng lãnh trẻ cởi áo nhà binh. Tuy nhiên, sau khi nắm quyền thì họ đã làm cho thế giới ngạc nhiên qua một loạt biện pháp cải cách. Tổng thống Thanh Sen hội kiến với lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tại thủ đô chính trị Naypyidaw hồi tháng 8 năm ngoái, và bà trở lại chính trường. Hàng trăm tù nhân chính trị được thả, báo chí được tự do hơn và có thể thông tin đa chiều. Hoạt động chính trị hay nhân quyền trong nước không còn bị chụp mũ, cấu kết với thế lực thù địch gây bất ổn định. Bầu cử ngày 1 tháng 4 chỉ mới là cuộc trắc nghiệm đầu tiên, nhưng là một cuộc trắc nghiệm quan trọng cho tương lai của Miến Điện và Đông Nam Á. Mời quý thính giả theo dõi sau đây phần phân tích của thông tín viên Arnaud Dubus trong khu vực. Thân chào Arnaud Dubus, câu hỏi đầu tiên là giữa cuộc bầu cử bổ khuyết vào Chủ nhật này, với tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Miến Điện có mối liên hệ nhân quả như thế nào và quan trọng đến đâu?
Il y a 48 sièges de mise en jeu sur un total de plus de 600 sièges des assemblées parlementaires. Il est donc clair que même si la Ligue nationale pour la démocratie,
tất cả có 48 ghế còn trống trên tổng số 600 đại biểu của Quốc hội và nghị viện địa phương. Điều đó chứng tỏ rõ ràng là dù Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi có chiếm hết tất cả thì cũng không thể nào đảo ngược được đa số tại Quốc hội thuận lợi cho đối lập. Tuy nhiên, cuộc bầu cử vào ngày 1 tháng 4 tới này sẽ là trắc nghiệm thực tâm cải cách của chính quyền Thanh Sen. Các quốc gia Tây Phương sẽ theo dõi chặt chẽ diễn tiến của cuộc bỏ phiếu và kiểm phiếu. Nếu các nhà quan sát nhận thấy cuộc bầu cử này tương đối trong sạch và tự do hơn cuộc bầu cử tháng 11 năm 2010, thì Tây Phương sẽ phải từng bước bãi bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Miến Điện. Bà Catherine Ashton, đặc trách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, sẽ đến Miến Điện 15 ngày sau đó. Nếu bầu cử diễn ra nghiêm túc, không có gian lận, thì rất có thể bà sẽ nhân dịp này thông báo giải tỏa một phần cấm vận.
Si le scrutin se déroule relativement bien, il est probable qu'elle annonce une levée des sanctions européennes à cette occasion.
Nói đến bầu cử Miến Điện, người ta không quên cuộc tuyển cử hồi tháng 11 năm 2010 đã bị quốc tế lên án là trò hề chính trị. Là phóng viên trong khu vực, theo anh, bầu cử lần này có thể trong sạch hay không?
C'est tout à fait possible, mais les conditions du scrutin sont cette fois-ci très différentes. La presse birmane commence à pouvoir travailler plus librement.
Rất có thể, nhưng các điều kiện của cuộc bầu cử lần này khác với lần trước rất nhiều. Trước hết là báo chí, truyền thông Miến Điện bắt đầu được tự do hơn trước. Thêm vào đó thì khác với cuộc bầu cử tháng 11 năm 2010, phóng viên Miến Điện và đồng nghiệp nước ngoài có quyền tự do đi lại, tự do tác nghiệp, dù là ở các phòng phiếu hay ở trung tâm kiểm phiếu. Kế đến, còn có nhiều quan sát viên đại diện của các đảng chính trị của Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ theo dõi từng giai đoạn một. Ngoài ra, còn phải tính đến sự hiện diện của 30 quan sát viên quốc tế mà đa số đến từ Liên hiệp châu Âu và Đông Nam Á. phải nhắc lại rằng bầu cử bổ khuyết ngày 1 tháng 4 không diễn ra trên toàn lãnh thổ mà chỉ tập trung vào 48 đơn vị bầu cử. Do vậy, việc kiểm soát cũng dễ dàng. Dĩ nhiên, chúng ta không loại trừ những vụ bê bối rất có thể xảy ra, nhưng nếu có những sự sai trái này thì sẽ được báo cáo, được tường thuật. Thông thường thì gian lận sẽ xảy ra trong giai đoạn kiểm phiếu như trong kỳ bầu cử tháng 11 năm 2010.
Comme cela avait été le cas en novembre 2010.
Theo thẩm định của giới quan sát thì chắc chắn là bà Aung San Suu Kyi và nhiều thành viên đối lập sẽ đắc cử dân biểu quốc hội. Bằng cách nào để sự hiện diện của bà trong nghị trường có thể có ảnh hưởng tác động đến đời sống chính trị?
Du fait de sa très grande popularité, le rôle d'Aung San Suu Kyi sera sans commune mesure avec celui d'un simple député d'opposition.
Do được dân chúng trong nước và công luận ngoài nước thương yêu tin tưởng, vai trò của bà Aung San Suu Kyi sẽ không còn giới hạn trong phạm vi đơn thuần của một dân biểu đối lập. Như chúng ta đã thấy trong quá trình vận động tranh cử, bà là nhân vật lịch sử trong chế độ quân phiệt. Phóng viên Miến Điện từ đây có thể theo dõi tường thuật sinh hoạt tại Quốc hội. Do vậy, mỗi lần lãnh đạo đối lập đưa ra một lập trường, một quan điểm thì những lời tuyên bố của bà sẽ được truyền thông, loan tải rộng rãi. Điều này càng có tầm quan trọng hơn trong bối cảnh nhiều dự luật nhạy cảm sắp được đưa ra thảo luận tại Quốc hội, mà điển hình là dự luật phát triển truyền thông báo chí.
Comme par exemple un projet sur le développement des médias.
Bước đầu của tiến trình đổi mới này xảy đến sau 50 năm chế độ độc tài quân phiệt. Công luận nên vui mừng hay thận trọng trước tình thế mà giới quan sát gọi là sự chuyển động của dân chủ?
Oui, il faut rester prudent et ne pas céder à une sorte d'euphorie. Les changements sont nombreux, mais le cadre institutionnel.
Đúng vậy. Chúng ta phải thận trọng và không nên lạc quan hưng phấn một cách vội vã. Cho đến nay, đúng là có nhiều thay đổi tại Miến Điện, nhưng khung hiến định qua bản hiến pháp 2008 vẫn còn hiệu lực. Phe quân đội vẫn chiếm 1/4 số ghế của Quốc hội, họ kiểm soát ngân sách quốc gia và hiện diện áp đảo trên toàn bộ cơ chế chính trị. Thực tế là quân đội thi hành triệt để cái gọi là lộ trình dân chủ hóa do chính họ ban hành năm 2003.
Câu hỏi cuối cùng thì liên quan đến hệ quả của cuộc bầu cử này. Theo anh, nếu mọi việc tốt đẹp như lời hứa của chính phủ Miến Điện thì tác động của nó đối với hiệp hội ASEAN ra sao?
La première conséquence est que la Birmanie va gagner confiance en elle et pouvoir assurer une présidence de l'ASEAN en 2014 dans de bonnes conditions.
Hệ quả đầu tiên là Miến Điện sẽ chinh phục được niềm tin và có thể đảm nhận vai trò chủ tịch hiệp hội ASEAN năm 2014 trong điều kiện tốt đẹp. Cuộc bầu cử lần này sẽ giúp cho chính quyền làm quen với cách tiếp đón phóng viên nước ngoài đến hoạt động một cách tự do hơn. Chính phủ có thoải mái hơn khi phải mở cửa cho hàng trăm nhà báo quốc tế theo dõi thượng đỉnh ASEAN do Miến Điện chủ tọa trong 2 năm tới đây. Một hệ quả khác liên quan đến tương lai của những chế độ độc đoán khu vực như Lào và Việt Nam cũng rất quan trọng. Cho đến nay, Miến Điện vẫn bị xem là con chiên ghẻ trong Hiệp hội ASEAN. Nhưng Miến Điện có thể tạo được uy tín là quốc gia, đạt được nhiều tiến bộ trong việc cải cách dân chủ hơn 2 nước cộng sản kia. Áp lực buộc Việt Nam và Lào phải cải cách hệ thống chính trị sẽ mạnh hơn.
Et que les pressions pour une ouverture des systèmes politiques du Vietnam et du Laos seront de plus en plus fortes.
Vừa rồi là phần phân tích của thông tin viên Arnaud Dubus từ Bangkok. Theo AFP, ngày nay, bà Aung San Suu Kyi đã trở thành thần hộ mệnh cho đối lập và các ứng cử viên quốc hội với đèn xanh của kẻ thù cũ. Trong những tuần qua, dáng vóc thanh nhã của người phụ nữ 66 tuổi này đến đâu là có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn dân chào đón. Chuyên gia chính trị Đại học Hồng Kông Ronald Ecreto nhận định là chưa có thể nói đến dân chủ tại Miến Điện vào thời điểm này. Sau 50 năm sống trong chế độ độc tài, đa số dân chúng vẫn còn sợ hãi và trông cậy vào lãnh đạo đối lập như một phép nhiệm màu. Bà Aung San Suu Kyi ý thức rõ là một mình bà không thể đem lại dân chủ cho Miến Điện. Do vậy, bà đã không ngừng kêu gọi dân chúng, mỗi người phải đóng góp phần nhỏ nhoi của mình vào đại cuộc.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu do Thanh Hà phụ trách, nói về Tokyo trước nguy cơ sóng thần.
Cuộc sống muôn màu. Một năm sau thảm họa động đất và sóng thần Sendai ở miền đông bắc Nhật Bản, các nhà nghiên cứu nêu lên câu hỏi điều gì sẽ xảy tới cho Tokyo, một thành phố với 35 triệu dân cư, nếu như thủ đô Nhật Bản lâm nạn. Xác suất Tokyo phải trải qua một trận động đất kinh hoàng là 50% trong vòng 4 năm sắp tới. Trong suốt một năm vừa qua, sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3, Tokyo đã không ngừng bị rung chuyển. Trung bình thì mỗi một ngày thủ đô Nhật Bản và các vùng phụ cận có đến khoảng 1,48 vụ động đất khác nhau với cường độ Richter trên cấp 3. Như vậy là mức độ rung chuyển đã cao hơn gấp 5 lần so với trước đây. Nhiều cơ quan nghiên cứu địa chấn cho rằng Tokyo sẽ không tránh khỏi một cuộc động đất mà người ta gọi là Big One. Theo lời giáo sư Robert Geller giảng dạy tại Đại học Tokyo, thì bất kỳ địa điểm nào trên nước Nhật cũng có nguy cơ bị động đất ở mức 7 trên nấc thang Richter, và Tokyo không phải là một ngoại lệ. Bản thân chính quyền Nhật Bản cũng đã và đang chuẩn bị với tình huống đó. Trong quá khứ, thì vào năm 1929, thủ đô Nhật Bản đã từng trải qua cơn ác mộng này khi đất rung chuyển với cường độ 7,9 và gần 143.000 người đã bị thiệt mạng. Vấn đề đặt ra là mật độ dân số tại đây đã tăng lên cao rất nhiều so với thời điểm của năm 1929. Dân số chung quanh thủ đô hiện lên tới 35 triệu người, và một trận động đất lớn sẽ làm gián đoạn tất cả các hệ thống giao thông. Hậu quả là hàng triệu người đi làm sẽ không có phương tiện nào để trở về với gia đình. Công trình nghiên cứu của Cơ quan Phòng chống thiên tai Nhật Bản cho thấy là với một trận động đất ở mức khoảng 7,7 trên nấc thang Richter ở phía bắc thủ đô, và nếu như thiên tai xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều của một ngày làm việc bình thường trong tuần, với sức gió là 15 mét một giây, thì riêng Tokyo và vùng phụ cận sẽ có khoảng 6.400 người thiệt mạng và 160.000 người bị thương. Một triệu gia đình sẽ mất điện, mất nước và mất điện thoại trong nhiều ngày. Bên cạnh đó, còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất như là 470.000 căn hộ cũng như các cơ sở hạ tầng sẽ bị tiêu hủy, chủ yếu là do hỏa hoạn. Vài phút sau tai họa, thủ đô Tokyo sẽ trở thành một bãi rác khổng lồ với khoảng 96 triệu tấn rác. Khối lượng rác đó như vậy sẽ lớn gấp 4 lần so với bãi rác mà đợt sóng thần năm ngoái để lại cho 3 tỉnh ở miền đông bắc Nhật Bản. Nhìn đến những thiệt hại về kinh tế thì các chuyên gia lo ngại rằng Big One sẽ cuốn đi hơn 1.100 tỷ euro của nước Nhật và sẽ làm rối loạn toàn bộ các hoạt động tài chính công nghiệp của toàn cầu. Vậy thì câu hỏi đặt ra là Tokyo phải làm gì để đề phòng khi xảy ra tai họa? Cơ quan Phòng chống thiên tai Nhật Bản kêu gọi mọi người nên tích trữ lương thực, dựng lên một số các trạm xá, nơi có đầy đủ hệ thống vệ sinh và nước uống, để cho những người từ thủ đô muốn tìm cách trở về với gia đình, có chỗ trú thân. Chính phủ Nhật còn nghiên cứu khả năng xây dựng một trung tâm hành chính tại Osaka, để trong trường hợp toàn bộ các hệ thống hành chính của Tokyo bị tê liệt. Đành rằng rất khó để có thể dự báo khi nào thì trận động đất lở đất long trời có thể xảy tới cho thủ đô Tokyo. Nhật Bản là quốc gia có kỹ thuật quan sát và phát hiện động đất sóng thần siêu đẳng nhất thế giới, nhưng kinh nghiệm đau thương của thảm họa hồi tháng 3 năm ngoái cho thấy là người dân Nhật chưa được thông tin đầy đủ và chưa được đào tạo đến nơi đến chốn để biết rằng khi có báo động họ phải làm những gì và phải đi lánh nạn ở những nơi nào.
Chương trình Việt ngữ của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong một tạp chí văn hóa ngày mai, RFI sẽ phỏng vấn đạo diễn Phan Đăng Di về hành trình tìm kiếm nguồn tài trợ từ phía các quỹ của Pháp hỗ trợ phim nghệ thuật. Mời quý vị đón nghe. RFI xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.